có những điều mình không biết. Tôi ví dụ thế này, ai cũng biết là cái thế giới thượng lưu trên xã hội này hay trên bất cứ xã hội nào, cái món trang trí đẹp đẽ nhất ai cũng ưa chuộng đó là hộp sò và kim cương chứ gì. Ta không biết cái nguyên vĩ của những viên kim cương đó, nó được sinh ra từ cái vùng đất nào và nó được làm nên bằng bao nhiêu máu và nước mắt. Ta không biết điều đó. Thưa đại chúng là kim cương, cái quê hương của nó ở cái vùng Sudan á. Và cái nơi mà nó sinh ra, thưa các vị, là những cái nơi đó người dân cái đời sống rất là thấp. Và những cái nhóm tài phiệt, những cái nhóm nhà giàu ở trên đất Mỹ này hoặc là châu Âu, họ đến đó họ khai thác kim cương á, họ phải làm một điều là khủng bố người dân vùng đó, để cho tất cả những người đó không biết rằng nơi đây có thể sinh ra những cái viên kim cương giá trị lớn như vậy. Họ tàn phá cả một vùng như thế và họ gây nên những cái sự khủng khiếp, khủng hoảng vô cùng ở vùng đó, để cho người dân không còn dám bén mảng tới đó nữa. Họ mới bắt đầu khai thác kim cương đó đem về. Thưa cái quá trình để hình thành một cái viên kim cương đeo lên đây để người ta mua tặng nhau trong ngày cưới, tưởng chừng như sang trọng, nhưng mà nếu ta nhìn sâu vào cái hiện tượng đó, ta thấy là cả một bề dày của xác người, của máu và nước mắt. Đó là một cái ví dụ tôi đơn cử để các vị thấy là mọi hiện tượng thiên nhiên, mọi cái điều ta tiếp xúc về ngoại giới, nó đều mang chung một cái đặc tính là xung đột, mâu thuẫn, bất an bên trong. Đó là cái điều cần thiết ta đi vào rất là cạn thôi. Cái thứ hai là, thưa các vị, khi các vị nhận diện và quán chiếu về đời sống bên trong, quán chiếu về nội giới. Nội giới là gì? Thưa cạn nhất là các vị nhìn vào thân này luôn xung đột. Và cái tội nghiệp của hình hài ta, thưa đại chúng, là nó thế này: xung đột ngay trong đời sống thôi. Ví dụ như là một thầy tu trẻ tuổi, cái nhu yếu của mình là cần thức ăn ngon để cho nó trưởng thành. Nhưng mà khổ một điều là hồi mình còn trẻ, thí chủ người ta không có cúng thức ăn ngon. Đợi cho mình lên làm hòa thượng, mình ăn không có được thì họ mới cúng thức ăn ngon. Mâu thuẫn rất là giản dị thôi. Và cái chuyện này nó cũng có mặt từ ngày xưa. Hồi Đức Thế Tôn tại tiền một đoàn với tăng ni khất thực, mình kể cái chuyện vui. Thì các vị trưởng lão đi trước thì thí chủ người ta cúng thức ăn ngon. Còn mấy ông tiểu giống như ngài La Hầu La phía sau thì họ cúng cho ba cái xác mè thôi, chứ làm gì có thức ăn thượng vị. Thế cho nên một hôm về ban đêm, ngài La Hầu La ngài đói quá, ngài không biết làm sao, ngài khóc. Thế Tôn hỏi như tại sao. La Hầu La nói: và bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Phật thương cho tụi con là thanh niên còn đang lớn, đáng lẽ cần thức ăn nhiều mà thí chủ cho thì cho toàn thức ăn rất là dở và có khi nhịn đói. Trong khi đó thì các vị trưởng lão á, đâu có cần thức ăn ngon mà họ cứ cúng thức ăn ngon. Và sau đó thì Đức Thế Tôn có một cái pháp chế là khi khất thực về rồi thì sao? Chia đều cho những người thiếu thức ăn, cho những người thức ăn rất dở. Cho nên ta giữ được cái truyền thống đó. Bây giờ cúng qua đường trong những nghi lễ lớn đó, mình có cái tục lưu phạn để làm gì? Để chia sớt cho những người không khất thực được. Cái đó là một cái pháp chế từ ngày xưa. Và chia sẻ điều đó một chút để các vị thấy là tự thân hình hà này đã mâu thuẫn rồi. Trong đời sống của chúng ta, trong già lam tự viện nó cũng rất là mâu thuẫn. Tuổi mình trẻ, mình rất là cần năng lượng. Mà khi ăn ngon, khi năng lượng của hình hài nó phát triển đến cái độ cho phép của nó, thế thì cái nhu yếu của nó về tính dục nó lại phát sinh. Nó là lẽ thường thôi. Rồi tới cái lúc mình già yếu, thưa các vị, lúc đó là cái lúc cơ thể mình nó đầm thấm lại, bình ổn lại. Đáng lẽ mình đầu tư năng lượng mình cho chuyện tu, thì lúc bấy giờ tâm thức mình nó lại hướng vào cái hướng ham danh, ham tiền, ham lợi. Nó luôn có một cái xu hướng kéo mình đi như thế. Trẻ năng lượng rất là hùng hậu để tu, mình có đủ lực của thân, tâm mình đủ trong sáng để tu, thì cái sức mạnh của ái dục nó hút. Lớn lên, sức mạnh ái dục nó dịu đi, thì cái sức mạnh của lợi của danh nó lại hút. Rồi tới già mình giác ngộ là danh lợi phù du, mọi cái đều bị vô thường nhẫn chìm. Và khi giác ngộ chín mùi như thế thì sức khỏe nó xuống, nó xuống không được. Rõ ràng là rất là mâu thuẫn trong tự thân ta. Đó là những cái điều gợi ý rất là cạn khi các vị nhìn vô nội giới, tức là nhìn vào thân này, để ý thức một điều sâu hơn, đó là gì? Khi hình hài còn trẻ, năng lực còn tốt lành, không bệnh tật, đó là cái cơ hội ta phải tập trung toàn bộ năng lượng để tu. Các vị bình thường khỏe mạnh mà tu được 10 phần, khi bệnh công phu ta chỉ còn có 5 phần thôi. Khi bệnh mà công phu được 5 phần thì cái lúc kề cận cái chết ta chỉ còn có một phần rất bé nhỏ mà thôi. Nếu mà trong lúc khỏe mạnh mình không có lợi dụng cái điều kiện khỏe mạnh của thân để tu, thì thưa các vị, tới lúc bệnh rồi thì cái đau đớn ép bức của thân này nó không cho phép các vị nhiếp tâm niệm một tiếng Phật, đừng nói cái chuyện nhiếp tâm vào thiền quán gì mất công. Cơ thể mình mạnh lành đây mà quý vị vô tình quý vị dấp một viên đá, cái chân quý vị chảy máu thôi chưa đến nỗi chết, mà các vị nhớ lại coi, lúc đó là mình nhớ đau thôi, mình niệm Phật, mình lo cái thân đau chứ mình có nhớ Phật nhớ trời gì đâu. Thế thì ta hãy hình dung cái lúc mà mình bệnh, thở không có được, hơi thở đứt nối, mình thèm hơi thở vô thường nó ép bức hình hài này rồi, thì thưa ta không có cái điều kiện để chánh niệm, để nhớ Phật gì cả. Cho nên hãy lợi dụng cái cơ hội là hình hài còn đang khỏe, hãy khéo vận dụng, khéo tu tập, đó là người thông minh. Đó là các vị nhìn vào những cái xung đột nội giới cạn thôi. Cái xung đột nội giới mà sâu sắc là gì? Thưa tâm thức của ta, các vị thử nhìn cái ý thức của mình coi nó có xung đột không? Xung đột là cái chắc. Thưa, nó nói thì thầm luôn, nó nói thì thầm liên tục một ngày, hầu như là 24 giờ thì nói thì thầm, lúc nào nó cũng nói thì thầm cả. Nó bên vực cái này, nó đánh phá cái kia. Mình dặn lòng mình là 4 giờ thức giấc để tỏ thiền một chút trước khi lên công phu. 4 giờ chuông reo, cái trong này nó khởi một câu nói. Nó nói mới 4 giờ mà tới 5 giờ mới lên công phu mà mắc gì giờ này thức. Cái nó tắt cái chuông, cái nó làm tiếp. Cái điều này nó xảy ra rất là thường với chúng ta. Mình cử một chút chuyện để ví dụ thì các vị thấy là thưa, trong này nó liên tục nói thì thầm. Một bên thì nó hướng mình về con đường thánh thiện, một bên thì nó lôi mình xuống con đường phàm phu. Luôn xung đột là bản chất của tâm thức. Rồi luôn mâu thuẫn tình cảm bên trong cũng là bản chất của tâm thức. Thương và ghét nó đi đôi, hạnh phúc và khổ đau nó đi đôi, nước mắt và nụ cười nó cùng có mặt một lần. Và cái điều này nó rõ ràng vô cùng. Thưa các vị, người ta vui quá người ta cũng chảy nước mắt đầm đìa, khổ người ta khóc đã đành, nhưng mà vui họ cũng khóc vậy. Nó chứng tỏ là từ cái lĩnh vực cạn của sinh lý, của hình hài, cho tới lĩnh vực rất sâu của tâm thức, đều đi chung một cái con đường là gì? Xung đột, mâu thuẫn và bất an. Các vị nhớ cho nghe, mình lặp lại là nhìn bên ngoài, các vị hãy nhận diện cho sâu về những cái xung đột, mâu thuẫn, bất an. Rồi nhìn trong cái tập thể tăng già của chúng ta cũng xung đột, mâu thuẫn và bất an. Và mình nhìn được điều này thì sao? Lòng mình mở rộng được. Tất yếu thôi, cái sự vụ là trong một chùa thế này, tôi không thể bắt anh giống tôi được, tôi không thể bắt anh ham tu như tôi được. Chúng ta có một cái sự bao dung, tha thứ, độ lượng đối với nhau. Rồi các vị nhìn vào tâm thức các vị thấy là ý thức của mình nó luôn hỗn mang, tình cảm mình nó luôn xung đột. Rồi cạn hơn là hình hài này nó luôn xung đột. Đó là cái điều gì rất là tất yếu. Và khi nhìn được vấn đề này rồi thì thưa đại chúng là ta mới có thể khởi phát được cái tâm bồ đề ham tu được. Mình chưa nhận diện được điều này, thưa mình không có lợi dụng được cái giây phút, cái điều kiện ta đang có, cái thời giờ ta đang có để khởi phát tâm tu. Ta thả trôi tháng ngày đi qua rất là tội nghiệp. Tôi có khi tôi pháp thoại ở Lộc Nguyễn, tôi hay dọa thiền sinh, mới đầu vô là rõ liền. Ví dụ như tôi nói với các vị đó, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2006. Giống như mình nói chuyện ở đây, nói thưa đại chúng, hôm nay là 16 tháng 9 năm 2006. Thưa, đây là cái dấu ấn có thời gian nhất định tôi nêu lên để cho các vị nhận diện hôm nay là ngày này, tháng này. Nhưng có một điều sâu hơn tôi muốn nói là gì? Ta có thể tìm được ngày 16 tháng 9 của năm 2007. Ta không hề tìm ra được cái ngày 19 tháng 9 của 2006 được. Chưa nói đến ngày 19, ta hay nói là tìm cái hơi thở vừa thở ra tìm không có được. Anh hít vào, anh thở ra là hơi thở mới. Anh đặt chân xuống với nước. Người xưa nói là không ai tắm được hai lần trên một dòng nước. Nhưng mà thực tế thì không hề đặt chân được hai lần trên một bến nước, chứ đừng nói tắm hai lần. Anh đặt chân xuống, anh lấy chân đi, anh đặt lại lần thứ hai thì nước đó đã là nước mới, nước thượng nguồn nó luôn chảy xuống. Thế thì hình hài này cũng thế. Thưa các vị, ta không biết lợi dụng giây phút này, hơi thở này, hình hài này, hoàn cảnh này để tu. Nó trôi qua cái vèo, ta tìm lại không có được. Một ngày này đi qua, ta tìm lại không có được. Một hơi thở này đi qua, ta tìm không được. Lớn hơn nữa là một hình hài này mà nó chìm vào cõi vô thường rồi, tìm lại cũng không có được. Cho nên nhận diện về vô thường nó đến với chúng ta rất là nhanh. Nó có thể chấm dứt sinh mạng mình bất cứ lúc nào. Nhận diện được sâu sắc thì ta mới có thể mỗi một ngày sống rất là xứng đáng trên nhân gian. Hứa với lòng rằng không làm gì nhiều, mỗi một ngày tôi phải tập cho được. Tập được cái gì? Tôi ngồi cho đàng hoàng, tôi đi cho đàng hoàng, tôi ăn cơm cho đàng hoàng. Chỉ chừng đó thôi. Rồi tôi tụng kinh từng tiếng cho đàng hoàng, tôi học một câu kinh cho đàng hoàng. Mỗi ngày hãy hứa lòng mình là làm việc gì làm cho đàng hoàng mỗi một việc là đủ. Là đủ trở thành một vị thầy chững chạc đàng hoàng, có phẩm chất. Và ta làm được một điều là làm được một ngày đàng hoàng thì ta sẽ làm được cái gì tiếp theo? Một tháng sẽ đàng hoàng. Thưa, con đường dài 1.000 dặm, anh cũng phải bước từng bước vậy, anh mới đi hết đoạn đường 1.000 dặm. Không có cái chuyện là đường dài 1.000 dặm anh không bước những bước chân này mà anh tự nhiên tới đằng kia. Anh có thể đi bằng phi cơ, anh cũng phải bắt đầu khởi hành từ đấy. Anh đi bằng xe hơi, anh cũng khởi hành từ đấy. Phải nuốt từng dặm đường như thế. Cái tốc độ đến nhanh mà chậm cũng phải đi ngang qua cái đoạn đường dài như vậy mà thôi. Không có cách nào khác. Cân đổ vân như Tề Thiên Đại Thánh vậy, cái vèo tới nơi cũng phải đi ngang qua cái đoạn đường dài như thế này, chứ chưa hề có một nhân vật nào mà tự nhiên biến mất nơi này hiện ra nơi kia. Thế thì thưa các vị, cái đoạn đường dài của đời tu được làm bằng từng bước chân, được làm bằng từng ngày. 70 năm tu được làm bằng từng ngày như thế để cuối cùng được 70 năm. Rồi, một ngày ta được làm bằng từng hơi thở vào, thở ra để làm được một ngày. 12 tiếng đồng hồ nó được làm bằng từng cái tích tắc để nó đi hết một vòng đồng hồ. Thế đó, đời tu chúng ta cũng thế. Thưa các vị là nếu mình là người ham tu, nhận diện được vô thường thì mình phải làm một điều, đó là gì? Thực tập rất là chắc chắn, từng phần một, từng bước một, từng việc một. Và làm được điều này thì ta mới tin chắc được một điều là hiện đời mình nếm được hương vị Pháp, nếm được hương vị của an lạc. Bằng không làm được điều này thì thưa đại chúng, mình không khác gì người nhân gian là mấy. Mình vẫn chạy vại ngược xuôi, vẫn tham lợi, tham danh. Mình khác với nhau có một cái chút rất là nhỏ, đó là mình cạo cái tóc, mình mặc cái áo, mình thuộc vào cái bộ kinh, mình đi tụng thế thôi, mình không khác cái gì bên sau cả. Thế thì rất là tội cho Đức Thế Tôn. Ngài đã đầu tư năng lượng của một đời người để gầy dựng nên giáo pháp của Ngài để lại cho ta. Ngài giác ngộ qua hà sa kiếp. Ngài tuyên bố là mảnh hành tinh này, găm một cái kim trên đại địa này, nơi nào cũng có xương thịt ta đã hành Bồ Tát đạo, mới có cái đạo giác ngộ hôm nay cho chúng ta tu. Ấy vậy mà chúng ta là những người thừa kế gia nghiệp của Ngài, chúng ta không biết trân quý tài sản của Ngài. Thế thì rất là tội nghiệp cho cái cho cái mảnh hình hài khoác chiếc y. Cho nên xin các vị nhớ là hãy nhận diện vô thường, khích lệ chính mình, hãy tu trong từng niệm. Không ai nhắc mình giỏi hơn mình hết á. Ví dụ như thầy mình có công nhiều lắm như tôi, thì tôi rình đệ tử tôi những lúc nó ngủ, lúc nó ăn dạy nó chút chút thôi, chứ làm sao tôi có thể đi sát bên lưng nó mà theo dõi nó từng cái việc làm, từng bước đi của nó được. Nó phải tự là thầy của chính nó. Chúng ta là những người lớn đều có ý thức tự chủ cả, mình hãy tự làm điều đó cho chính mình. Cái việc đứng lớp, cái việc tới đây chia sẻ Phật Pháp với các vị cũng là việc gợi ý mà thôi. Các vị phải tự quay lại thân tâm của chính mình, tự làm thầy của chính mình, tự nhắc lòng mình để tu thôi. Và mình làm được điều đó, mình mới trả ơn được cho Đức Như Lai, mình mới làm phá cái tâm bồ đề dũng mãnh đi trọn đường tu và chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi sáu đường. Bằng không thì bỏ hình hài này, cái lay quay mình chụp cái hình hài mới, mà cái hình hài mới nó không phải là cái hình hài con người, mà có khi nó có hai cái giày ở trên đầu thì rất là khổ, rất là tội. Khóa cái lớp áo có lông nữa thì rất là tội. Cho nên xin các vị nhớ cho. Và tôi nghĩ rằng ngang đây dừng được rồi.
Dạ thưa thầy, khi thầy làm những cái CV, thầy có giảng giống gì vậy?
Thưa, học qua CD á, cái tính chất truyền đạt của CD nó rất là thấp so với những buổi học trực tiếp như thế này. Tại vì các vị ngồi nghe như thế này á, thì không phải chỉ lời thôi, mà còn cái năng lượng của một người muốn chia sẻ bằng trái tim của họ nữa. Ví dụ như mình học ở trường á, có đôi khi mình học rất là chán nản, tại vì có những thầy cô giáo họ dạy đó là vì nghề nghiệp thôi. Còn có những buổi mà pháp thoại ở Lộc Uyển hay là những buổi dạy ở các nơi, có một điều kỳ lạ là tôi thấy có chừng 5-3 người học thôi mà tôi làm như là cả mấy nghìn người vậy, không bằng á. Trái tim nó cũng rừng rực lửa, nó cháy lên, làm hết sức mình, nói sâu bọt miếng. Và rõ ràng là cái năng lượng của cái người truyền đạt nó rất là quan trọng. Tức là trong cái không gian mà học hành á, thì ta tiếp xúc với ông thầy là một. Cách nói năng truyền đạt của ổng không phải bằng miệng mà bằng mắt, bằng tai, bằng chân, toàn bộ con người của vị thầy. Thành ra cái khả năng mình tiếp nhận á, nó rất là nhiều, nó có khi nó đến trực tiếp với tâm thức mình. Còn mình nghe CD á, thì thưa đại chúng là cái đó là cái việc nghe cho vui thế thôi. Chứ thực tế không biết cách học thì nghe CD rồi nghe giống như nghe nhạc, hoặc là tệ hơn nghe nhạc nữa. Và cái điều này rất là dễ dàng phát sinh. Mình nghe nhưng mà tâm thức mình nó đi chơi. Còn ở nơi đây thì tâm thức của các vị nó có đi đâu đó thì các vị cũng giật mình. Khi thấy tôi hùng hổ quá thì các vị cũng giật mình. Nó khác nhau vô cùng. Và vì lý do đó cho nên CD thì thường tôi cắt gọn lại. Có những cái ví dụ mình nghĩ nó không cần thiết, mình cắt lại. Với lại cái CD nó cho phép 80 phút thôi, mà ở đây thì mình tới 1 tiếng rưỡi, như vậy là nó dư 10 phút. Cho nên thường mình cắt gọn lại. Thưa các vị là trong CD mình cắt rất là nhiều. Có khi 1 tiếng rưỡi đồng hồ học mình cắt lại còn có 70 phút không chừng, rất là gọn.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi.
Dạ.
Dạ thưa thầy, nãy thầy nói người xưa thường thường ta cắt chữ chết ở trên trán cho người ta luôn luôn cảnh, người ta cảnh tỉnh, người ta nhớ. Nhưng mà mình đâu thấy trán mình đâu thưa thầy.
Thưa, cái đó là cái cách nói rất là hình ảnh, ẩn dụ thôi. Nghĩa là khắc trong trí này, khắc trong tâm thức này, cái ý niệm về vô thường. Người xưa, dạ, họ đốt một cây hương thôi, họ ngồi tỏ thiền thôi. Và trong Thiền Quang Sách Tấn có ghi, họ tỏ thiền trong một thời tàn cái hương và họ nhìn lại qua 1.5 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ tỏ thiền mà không có thành công. Tức là tâm thức họ nó còn sinh diệt bất thường đó, cái họ khóc đầm đìa. Họ tu, họ tính từng phút từng giây như thế. Còn mình bây giờ mình tính mấy chục năm để lên làm thượng tọa cho nó quay, chứ còn mình không có tính là cái chuyện thành công của sự chuyển hóa tâm thức. Cho nên mình cứ phàm phu mãi thôi.
Con cũng khóc thầm, nhưng không phải là như thầy nói thì đau chừng quá,
Cũng khóc mà tại đau quá nên khóc. Thưa bây giờ mình hồi hướng được chưa? Hồi hướng ha. Nguyện